Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 12 trong cái loạt bài tôi hướng dẫn về tham thiền. Và tham thiền ở trong đạo Phật á thì 11 bài vừa qua đó, tôi nghĩ rằng là các Phật tử nghe có ý thức và có nhận thức về cái ý nghĩa chữ tham và chữ thiền, tức là học về tham thiền, học về phương pháp tu thiền, các vị có thể nhận thức được rồi đó. Thế thì là trong cái phương pháp mà tu và thiền định đó, tham để mà tư duy, để mà quán chiếu, thì trong cái cách mà tu hành về tham thiền đó thì nó đi đôi với là quán chiếu. Cho nên hôm nay là tôi hướng dẫn các vị về cái chữ quán, học về chữ quán. Cái này từ trước tới nay tôi nói cũng không phải là ít, nói cũng nhiều lắm. Nhưng mà nghe mà để ý, lưu tâm đặc biệt đó, để mà nhận thức về cái ý nghĩa quan trọng của chữ tham và chữ quán, thì tôi nghĩ rằng là cái số thành phần đó không có nhiều lắm. Mà cứ nghe chung vậy, nghe cho nhiều kinh, nghe cho nhiều bài, mà cái để ý mà đặc biệt lưu tâm về tham, về quán, thì tôi nghĩ rằng là cái số đó ít. Nói không có thì không đúng. Có, nhưng mà phải nói rằng là ít, ít lắm cơ. Bởi vì tôi biết rõ là có số Phật tử mà đi ở Việt Nam đây nè, đây là Phật tử, nó riêng ở Việt Nam, chứ tôi thì không có biết Phật tử ở nước ngoài. Đi nghe tôi mỗi ngày, và có vị nghe một năm, hai năm cũng có, nghe đều cũng có, mà nghe thưa thưa cũng có. Nghĩa là nghe không đầy đủ lắm cũng có, mà nghe đều, gần như đều đặn cũng có. Nhưng mà chưa phát huy được cái ý niệm về tham và quán. Cho nên rồi thì có đi nghe giảng, có đi nghe giảng đường này, giảng đường nọ, nhiều pháp sư lắm. Nhưng mà ứng dụng về tham và quán thì phải nói là số đó rất là ít có. Chính vì không để ý cái đó cho nên là người ta học thì học, mà người Phật tử đó vẫn cứ mê những cái hình thức rất là tầm thường. Vẫn còn những cái hình thức tầm thường mà người ta không dám bỏ những cái tầm thường đó. Mà không dám bỏ những cái tầm thường đó thì coi như trên bước đường tu học của mình không có tiến bộ được. Tham mà mình không biết cách tham, quán mình không biết cách quán, Mà trong đạo Phật thì tham thiền và quán chiếu là vấn đề tu thiền, tu vấn đề tu ở trong đạo Phật là phải vậy. Mà không chịu học cách tham và không chịu học cách quán, quán chiếu thì mình tu có khi là 50 năm, 70 năm vẫn cứ là tu sai. Vẫn là có làm mà không có hưởng được cái an lạc, cái giải thoát trong cuộc sống, trong cuộc sống dài của kiếp sống của mình. Mà mình cứ làm những cái điều, tôi nói thí dụ, tôi nói là lớn quá là nó động nữa, tôi biết nó động tới tâm tâm niệm của nhiều người lắm. Thí dụ như rất là siêng năng đi tụng kinh, thậm chí là mỗi đêm mỗi đi tụng cơ. Mà tụng kinh rồi đó thì chỉ để trong cái thời tụng kinh đó là được lại cỡ dòng tới dòng lui có thể là cỡ chục lại hoặc là 15 lại, có người nào siêng lại hơn thì nửa chừng tụng gì cũng vừa tụng vừa lại thì được vài chục lại. Còn cái kinh mà mình tụng đó thì coi như mình không có hiểu cái gì trong đó. Là tại vì sao? Là tại vì mình không có học tham thiền và cũng không có học quán chiếu để mà hành thiền. Cho nên là dẫn ái mộ tụng kinh rất là đông. Có những chùa ta tổ chức tụng kinh mà có phương pháp, ta chiêu mộ rất có phương pháp đó. Thì nghĩa là thậm chí trong chùa, trong chính điện không có đủ chỗ ngồi rồi ngồi ở ngoài sân, cả 500, 1000 cũng có. Thì cái đó đó nếu mà nhìn về bằng cái nhãn quan của những người có học đạo, có hành đạo thì nhìn thấy mà xúc động, mà thương lắm. Bởi vì những người đó không biết họ làm, mà họ không biết họ làm gì. Thành ra nói tới đây tôi nhớ cái câu mà tôi đọc Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu có người tát bên má tay trái một cái chát, thì muốn cho nó êm chuyện hết là đưa cái má tay mặt cho nó tát cái nữa. Thế thì là rất là dễ yên, nghĩa là nó có thêm gần cái đó. Đánh cái muốn, nó muốn đánh cái cho nó đánh hai cái. Nhưng mà cái câu mà làm cho tôi vừa kính phục mà vừa xúc động là khi mà nó tát như vậy rồi thì Chúa Giêsu nói lại: Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Ủa chúng ta khi mà tôi đọc câu đó tôi thấy tuyệt vời. Nó không biết nó làm gì mà nó làm tội lỗi cho nó gây cái nguyên nhân đau khổ cho nó, không bao giờ nó có an lành, không bao giờ nó có hạnh phúc trong cuộc sống. Một cái người mà tốt với nó, một cái người mà đem lại hạnh phúc cho nhiều người mà nó không ưa, nó không quý, nó không thương, nó còn phỉ báng cho tới nỗi nó đánh đập những cái người lương thiện, trọn lành trọn tốt rồi thì đương nhiên là cái người đó, cái người đánh đó, đó, cái người mà có hành động đó là không bao giờ có an lành được, không bao giờ có hạnh phúc được, không bao giờ có nhẹ nhàng được. Cho nên là khi mà Chúa bị đánh thì Chúa nói là Chúa Giêsu bị đánh, tự mình bị đánh rồi mà còn nói là Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Thì cái câu đó là mình đem qua ứng dụng ở trong người đệ tử Phật cũng rất là nhiều chỗ để nói đó. Mình tụng rần rần như vậy mà mình không biết cái nghĩa trong cái kinh đó nói cái gì, mà mình lại trời ơi tội nghiệp quá. Ông Phật nào, ông Bồ Tát nào mà đi mê lại thì mới phù hộ, thì còn ra gì là Phật là Bồ Tát chứ. Nếu là một vị đại từ đại bi đại hỷ đại xả, khi muốn phù hộ một con người đó, không cần con người đó phải lại mình. Vấn đề là thân người đó có tốt hay không, có phù hợp với cái ý tứ, cái lời dạy của mình hay không. Về thân nghiệp, về vấn đề sát sanh trộm cướp tà dâm, người đó sống có đúng, có thánh thiện giống như cái ý tứ của mình dạy họ hay không, gọi là thân nghiệp. Người đó có không giết người, không trộm cướp, không tà dâm hay không? Nếu họ không trộm cướp, không giết người, không tà dâm là người đó làm đúng ý tứ mình rồi. Người đó có nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dịch, nói lời hung ác hay không? Nếu người đó về khẩu nghiệp của họ không có nói láo, không có nói lưỡi hai chiều, không có nói lời theo dịch, không có nói lời hung ác, thì người đó đúng với cái tôn chỉ, cái đạo lý của mình dạy cho nhân quần xã hội rồi. Người đó cái ý nghĩ của họ có ý nghĩ là tham lam trộm cướp tà dâm vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu, về hành động của thân nghiệp ý của họ có sai trái hay không về ý nghĩ. Nếu họ không có ý nghĩ giết người trộm cướp tà dâm vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu tham sân si, thì người đó đã làm đúng những cái tôn chỉ của đạo mình và đúng với lời dạy của mình rồi, thì nó đạt cái yêu cầu rồi, thì lẽ ra là mình phải độ họ và dài suốt đời họ mới phải. Chứ Phật và Bồ Tát gì mà chờ người ta lại mình mới độ là sao? Người ta lại mình, người ta phải cầu nguyện tên mình, ta kêu tên mình dài dài mình mới độ, mới cứu độ cho người đó. Còn người đó không có lại mình, không có kêu tên mình dài dài thì mình không độ. Vậy là Phật là cái gì kỳ cục vậy? Cái ông Phật gì kỳ cục vậy? Bồ Tát gì kỳ cục vậy? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ vừa tham thiền mà vừa quán chiếu là vậy đó. Nếu thật sự là Phật là Bồ Tát, không cần phải bắt người ta phải lại nhiều đâu. Phải trước mặt mình, dưới bàn thờ của mình, phải lại lục mỗi một ngày vậy 10 lại, 20 lại. Rồi cái ngày mùng 1, ngày 30 là lại cỡ 100 mấy chục lại. Rồi mình mới phù hộ, mình mới độ cho người ta hả? Bồ Tát là vậy đó hả? Phật là vậy đó hả? Không phải đâu, Phật không có vậy đâu, Bồ Tát không có vậy đâu. Chỗ này là cái chỗ gọi là tham đó, gọi là quán đó. À, tôi nói cái này là tôi biết là nó đụng dữ lắm. Nó đụng chạm ra cái cách dạy đạo của các vị đại đức thượng tọa hòa thượng dữ lắm. Nhưng mà tôi xin thưa rằng là các vị là đại đức là thượng tọa nè, hòa thượng nè, hướng dẫn người ta dạy tu hành là mình phải nói thiệt chứ. Chứ mình bắt người ta tụng rần 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 vậy, ngồi đầy sân vậy rồi xương lạnh rồi nó bệnh hoạn, nó xuống mũi, nó cảm người ta làm sao. Cho nên là không cần phải bắt là tụng nhiều như vậy mà ngồi ngoài sân ngoài xương vậy. Mà Phật tử mà đi mà tụng được bữa mà ngồi ngoài sân ngoài xương vậy đó, mà đi lần được cả 500-700 ngàn người về, úp phấn khởi lắm. Ủa tôi đi cái chùa này tụng đông lắm, Phật tử đi đông lắm, rồi tu hành tốt lắm. Không phải đâu, tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân. Người ta niệm Phật đó là ta nhớ Phật, là ta cảm cái ân Phật, cảm ơn cái ơn của Phật. ta niệm Phật, ta nhớ Phật. Nhớ Phật để nhớ cái hành động từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Phật. Rồi mình làm theo cái hành đại từ, hành đại bi, hành đại hỷ, hành đại xả đó. Đó là cái ý nghĩa của niệm Phật, giả là cảm Phật dị âm. Rồi còn tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh tôi không có bác bỏ, không có đánh đổ cái ý nghĩa tụng kinh đâu. Tôi tụng dữ lắm đó, tôi thành thật tôi nói vậy đó. Tôi là người tụng kinh rất dữ, rất nhiều. Mà tôi không có ngồi ngoài sương ngoài nắng, tôi không có ngồi ngoài sân, và tôi cũng không có đánh mỏ đánh chuông. Từ hồi tôi học ở trong trường hồi còn nhỏ, tôi đi tụng kinh một mình. Những cái thời giờ rảnh rỗi ngoài giờ học ra tôi đi tụng một mình, mà tôi tụng rồi á, tới cái chỗ nào mà tôi thích là tôi đánh một tiếng chuông. Đánh chuông là đánh chơi, chứ không phải đánh chuông là nhờ có đánh chuông mới là cái thời kinh mới Phật mới chứng, không phải vậy. Nhưng mà cần cái chỗ đó ngồi vậy mà tôi đánh một tiếng chuông mà gọi là chuông gia trì đó, cái chuông nó lớn gần bằng cái thúng vậy đó. Đánh nghe một cái nghe nó thích. Mà trong thời gian mình nghe thích đó thì là cái trí của mình là tư duy về cái nghĩa của cái đoạn kinh đó, của câu kinh đó. Tư duy mà cho nó thấy nó lé ra cái ánh sáng chân lý, nhận thức được rồi là mới đánh một cái tiếng chuông khác nữa rồi mới tụng tới. Mà nói rằng tụng chứ kỳ thật là tôi không có tụng như đại tụng đại trà vậy đâu. Tôi cứ tôi tụng theo câu kinh là cái trí nó duyên ý nghĩa câu kinh, là chỗ nào mà nó còn hơi thắc mắc là tôi ngừng chỗ đó. Không cần tụng lớn, tụng để mà nhận thức về cái ý nghĩa của kinh. Cho nên là tụng tới đâu mình hiểu tới đó. Thậm chí là tụng phải để ý từ cái chấm câu cơ. Mà chấm câu về chữ Hán, kinh mà tụng chữ Hán mà chấm câu được đó là khó lắm chứ không phải dễ. Phải chấm câu cho được, tới cái câu phải biết ngừng, thì cái lời kinh, cái ý tứ của Phật dạy mình mới nắm được. Chứ tụng kinh mà cứ vô mình diệt vô mình tần nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tần vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. Cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Thanh Kinh nó khó vô cùng. Mà nếu mà các vị mà chấm câu không được thì các vị tụng 1.000.000 năm đi nữa là các vị cũng không có biết được cái gì trong đó hết. Sắc bất nhị không không bất nhị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức. Thí dụ như ngần bạc mạng vậy đó. Diệt phụng như thị xa lợi tử thị chư pháp. Ngần bạc mạng vậy đó. Không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung. Ngừng bạc mạng lắm, nhiều người tụng ngừng bạc mạng lắm. Thành ra cái tụng như vậy đó là mỗi đêm mỗi đi tụng, mỗi ngày mỗi đi tụng, mỗi khuya mỗi đi tụng, tụng cho tới đầu bạc răng long, cho tới cuối cùng chết không biết cái bài đó để làm gì. Mà tụng để lấy phước thì tôi khẳng định với các vị không có phước ở đâu trong đó hết. Mà nếu mà các vị mà hiểu nghĩa đi, học hiểu kỹ đi, thì phải nói rằng là nó làm ra phước thiệt đấy. Trong đó không có gì phước hết rồi. Vậy mà các vị hiểu đúng tụng kinh giả minh Phật chỉ lý, các vị hiểu rõ cái lý, cái ý tứ của Phật dạy, ứng dụng trong cuộc sống của đời mình, là các vị tự có phước. Có phước là gì? Là bình an, là hạnh phúc, là nhẹ nhàng trong cuộc sống. là mọi cái tai ương của hai bên ngoài không có xâm phạm được. Vì sao vậy? Tại mình là cái người lành. Mà cái người lành là cái người thiện á, thì mình không trộm cắp, không giết người, không tà dâm, thì mình không có bị cái quả ác mà người ta của những cái điều kiện đó nó tác hại tới mình. Mình không có nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thông theo dệt, thì mình không có lừa đảo, không có giật quịch, không có gạt gẫm người ta, thì cái tai họa của lừa đảo, của gạt gẫm, của giật quịch đó nó không có đến với mình. Phước là vậy đó. Ý của mình không có khởi ý niệm về tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, thì là cái tác hại ở do thân niệm ý của mình nó không có hại người ta, không có hại cho nhân quần, cho xã hội, thì nhân quần xã hội người ta ta thương mình không hết, có đâu ta hại mình. Do vậy mà là mình hiểu được ý kinh rồi thì mình sống theo ý kinh thì mình không có bị tai họa, gọi đó là phước. Cho nên tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là phải tìm hiểu, phải nhận thức cho rõ cái ý của Phật, cái lời dạy của Phật là dạy cái gì để mình làm theo, mình ứng dụng theo. Từ đó nó không có tai ương, nó không có họa hại, nó không có mọi sự đau khổ vô cớ nó đến với mình, gọi đó là phước. Chứ tụng kinh mà phước ở đâu trọng? Quýnh bỏ cấp 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 tụng như vậy, kịch 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 như vậy, phước ở đâu trọng? Cái đó khó nghe đó. Khó nghe là vậy đó, chứ không có cái gì khó hết á. Nhưng mà có cái là nó trái với cái ý của mình làm, mà mình làm không đúng, nhưng mà người ta nói đúng mình không nghe. Nó trái với ý mình là mình không thích vậy rồi mình chê vậy. Cho nên là có người mượn băng của tôi nghe, nó nghe thử chỗ nào không vừa ý họ chờ xóa của ta. Có người mượn băng nó nghe là không vừa ý là xóa bỏ, rồi cái nào vừa ý thì nghe chút đỉnh. Mà cái không dễ là tự xóa bỏ, nghe phát ghét qua xóa bỏ. Tới chừng trả lại đó thì cái băng của người ta bị xóa bớt rồi. Nhưng mà những người đã làm vậy rồi thì sau đó cũng không có mượn tới cái băng của ông Từ Thông. Bởi vì cái băng của ông Từ Thông là ông nói những cái mà mình không có dự ý. Mình là cái người ưa cúng kính lễ bái, và thậm chí là mình tưởng tượng những cái chuyện hoang đường, rồi là vô căn cứ, mà ông Từ Thông này thì ông dạch ra là vô phương cải, thành ra nghe phát ghét là tôi xóa cho rồi, và từ đây sao không nghe cái băng của ông nữa. Ở cái chỗ đó, vấn đề chỗ đó là cuộc đời tôi là bị thứ đó nhiều lắm. Rồi còn các vị trụ trì thì không dám cho nghe băng của tôi, bởi vì băng của tôi là không có bảo là cúng ẩu. Tại sao phải cúng? Cúng để làm cái gì? Chứ mà cái gì cũng thầy muốn cái đó, thầy cần cái đó, thầy đòi cái đó, thầy thèm cái đó, thầy thích cái đó, làm cho thầy cái đó, mà không phải là phục vụ cho cái giải thoát giác ngộ là theo tôi đó, thì cái người Phật tử mà có học Phật sáng suốt đó, là không có. Tôi không khuyên cúng ẩu gì vậy. Cho nên là biết bao nhiêu chùa nghĩa là cho mở băng suốt ngày, mà băng của ông Từ Thông là không dám mở. Cái đó là có thật. Kể cả những người làm việc, cùng làm việc với tôi, là đã từng là giáo sư dạy trong trường Phật học của tôi, và thậm chí là những ông học trò của tôi trước đây mấy chục năm, chứ không phải là người nào khác. Nhưng mà băng của tôi giảng là mấy ông đó không dám cho thác ở trong chùa của mình, đem những cái băng của người khác, cái băng mà dạy phải đi cúng chùa lại Phật để có phước, phải cúng chùa mới để làm ra chùa có phước, phải tạo ra tượng Phật 5 thước thì phước ít, mà tạo ra tượng Phật 49 thước thì phước nhiều, rồi tạo cái tượng Phật là 125 thước để cho nó cao nhất thế giới thì phước dữ lắm. Dạy kiểu đó là tôi không có dạy, thậm chí không dạy đã không dạy mà còn bác bỏ cái đó nữa cơ. Cho nên là cái băng của ông Từ Thông này thì không được là phổ biến, không cho nghe, không khuyến khích Phật tử nghe, là tại vì là ông không khoái làm những cái việc mà của mình muốn, và những cái việc của Phật tử muốn là cái ông Từ Thông này cũng nói trái ý nhiều quá. Đó là cuộc đời nó là vậy đấy. Thành ra cái điều tôi nói, tôi không có hy vọng gì nó được phổ biến lan tràn đâu. Ai có nhân duyên thì nghe, không có nhân duyên thì thôi. Tôi không có hy vọng. Thì đó là cái chuyện thật tình nó là vậy đó. Tôi xin lưu ý các vị phải gạt bỏ đi cái ý niệm kiến thủ kiến chủ quan của mình, cái chấp mắt chủ quan của mình mới tiếp thu được cái giáo lý mới. Cho nên nè, cái giáo lý trong sáng mà mình phải nghe hoài, phải học nữa thì học mãi, mà muốn học nữa thì học mãi là phải bỏ đi cái ý thức chủ quan riêng mà mình đã học. Có thể là mình học sai lầm mà mình không dám bỏ, mình không dám bỏ thì mình không thâu nhận được cái mới, không thâu nhận được cái thành thật, cái chân chính mới. Cho nên là phải nhớ rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, cái câu đó là phải học. Tụng kinh là tìm hiểu cái lý lẽ, cái đạo lý, cái chân lý mà Đức Phật dạy cho mình, nhằm dạy cho mình cái gì thì mới nên tụng kinh. Tọa thiền giả là đăng Phật di cảnh, tọa thiền hành thiền, thiền định là để mình đưa cái tinh thần mình, cái trí tuệ của mình, cái tâm thức của mình bước sang lên cái cảnh giới của Phật. Là tọa thiền giả là đăng Phật chỉ cảnh, bởi mình bước sang lên cái cảnh giới của Phật. Nói tới cảnh giới của Phật là mình không có nghĩa là mình bỏ cái ý niệm là đòi bay lên trời đi nha. Cảnh giới của Phật không có ở trên mây, không có ở trên trời, cũng không có ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc nào hết á. Mà đăng Phật chi cảnh đây á, để mà bước sang qua cảnh giới của Phật, để mà đi lên cảnh giới của Phật đây á, có nghĩa là cái tâm của mình trong cái lúc mà mình hành thiền, mình tọa thiền, mình tư duy quán chiếu chánh pháp, tư duy quán chiếu chân lý, thì cái tâm của mình nó tách khỏi ra cái cuộc sống của trần duyên này. Cái trần duyên này nó đầy dục vọng, tiền tài sắc dục danh vọng địa vị, ham ăn ham ngủ ham chơi, gọi là ngũ dục lạc. Trong lúc mình tọa thiền, mình hành thiền, mình tư duy quán chiếu về thiền, thì mình viễn ly được cái ngũ dục lạc. Đó là một bước để bước lên cái cảnh giới của Phật đó. Chứ không phải cảnh giới của Phật là ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Cũng không có ở trên phía trời cao. Cái này tôi nói hoài, ở mình đây không có phía nào là cao, phía nào là thấp hết trơn á. Cái quả cầu của mình ở đây nó giống như là cái bong bóng mà mình chấm cái nước xà bông, mình thổi lên chơi, mình thổi một cái phù cái là ở trong cái ống sậy ha, trong cái ống ni lông á, mình lấy mình chấm nước xà bông đặc đó, mình thổi lên cái nó bay ra cái là cả bao nhiêu cái chục cái bong bóng vậy đó. Hồi nhỏ tôi ưa chơi cái đó lắm. Bong bóng nó bay lên cái rồi ánh nắng mặt trời nó rọi vô cái màu đủ thứ màu trong cái bong bóng đó. Một cái bong bóng mà rất là nhiều màu. Mà mình thổi khéo là cái bong bóng nó bự rồng bành trước cái tách vậy đó. Còn mình thổi càng một cái là thổi phịt một cái đó, thì nó ra lần cả 5-30 cái bong bóng bằng trên ngón tay cái, cẳng cái vậy đó. Mà màu sắc đẹp lắm. Thì cái quả cầu mình ở đây nó cũng vậy đó. Nó giống như là cả hàng loạt bong bóng đang ở trong cái không gian trước mặt mình vậy đó. Bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu thiên thể cũng ở trống rỗng vậy đó. Lững lờ ở trong cái vũ trụ vô tận, không gian vô tận, thời gian vô cùng này nè. Trên không có vấn đề trên dưới. Cho nên đạo Phật là phải học tới cái chỗ mà pháp giới bất nhị, pháp giới vũ trụ, pháp giới này không có hai, nó là một thôi, một giống như một bầu không khí vậy. Còn những cái hành tinh thiên thể nó ở loạn đả thiên khê, ở trong cái bầu không khí này, giống như là cái bọt bong bóng mình thổi ra cái một cái phịch ra cái là nó ra cả mấy chục cái, nó bay lững lờ mạnh cái nào nó bay vậy đó. Cho nên là tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, cái người mà tọa thiền, hành thiền, thậm chí là ngọa thiền, để lên cái cõi Phật. Lên cõi Phật nghĩa là cái cõi đó là cái cõi mà xa lìa được ngũ dục lạc, không tham tài, không tham sắc, không tham danh, không tham ăn uống, không tham chơi bời, trụ lạc bê tha. Đó là mình bước lên cõi Phật lần thứ nhất, bước lên cái khỏi, ra khỏi cái chỗ mà nhiều ô uế, nhiều hôi hám, không thanh tịnh. Rồi á, đăng Phật chi cảnh, một bước thứ hai là mình thường tâm tư, ý niệm của mình thường ở trong đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thường ở trong những cái ý niệm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đấy, đó là mình, tâm hồn của mình á, trí tuệ của mình á, ý thức, tâm thức của mình nó bước lên một giai đoạn thứ hai nữa, đó là đăng Phật chi cảnh. Là vậy đó, là mình giải thoát thân khẩu ý, ra khỏi cái ngũ dục lạc và tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của từ bi hỷ xả, của bố thí trì giới, những nhục tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là đăng Phật chi cảnh, là lên cõi Phật, là vậy đó. Chứ lên cõi Phật đây không có nghĩa là bay cao, không có nghĩa là đi xa ở bất cứ hướng nào. Đấy, tôi gọi là tọa thiền là vậy đó. Tôi giả là đăng Phật chi cảnh, lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Lễ Phật là lễ kính, tôn trọng, cung kính cái đức của Phật. Cho nên là mình có thể mình lại một lần cũng được. Mình gặp cái chỗ nào tôn nghiêm gọi là thờ Phật đó, mình lễ một lễ cũng được. Cũng được thôi, chứ cũng nên là có nghĩa là làm vậy thôi chứ không cần thiết. Mà lễ Phật ở đây á, trong kinh điển người ta dạy nó có cái cách gọi là chánh quán tâm thần lễ. Cái tâm của mình mà có chánh quán, mình tọa thiền, mình hành thiền đó, lúc đó là mình đã coi như là lễ Phật rồi đó. Không có lễ bằng tứ chi, không có lễ bằng hai tay, hai cùi chỏ, hai đầu gối và cái đầu ngũ thể là không có đụng đất gì hết á, nhưng mà người ta gọi là lại Phật rồi đó, là phát trí thanh tịnh là coi như lễ rồi. Thật tướng bình đẳng lễ, mình nhớ được cái giảng pháp là cái chân lý mà Phật dạy đó, giảng pháp đó là cái tự thể nó là không có thể, tự tánh nó không có tánh, giảng pháp dạy không, vô sinh vô quyến. Do vậy mà mình không có đam mê, mình không có lưu luyến, mình không có chấp mắt, mình không có bị những cái ngũ dục lạc nó hoành hành, không có bị thất tình nó tác động. Thế là lúc đó là mình đã lễ Phật rồi đó. Chứ không phải là phải lại Phật, phải lại bằng ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa là lại cái kiểu rất là phàm phu. Thì cái đó hồi Phật còn sinh tiền thì làm cái đó cũng biểu lộ tấm lòng kính Phật. Ví dụ như mình trọng kính cha mẹ, trọng kính ông bà, thì mình ngũ thể đầu địa, mình lại cái đó cũng là biểu lộ cái lòng tôn kính ông bà cha mẹ, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng mà Đức Phật Bồ Tát thì là chú trọng là cái giáo lý mà còn để lại mấy nghìn năm thì mình đâu cần gì phải đi tìm cái chỗ rồi có cái tượng Phật, cái cốt của Quan Âm gì đâu, không cần. Bởi vì tượng cốt của Phật, của Quan Âm đó, tôi nói là đụng tới mấy vị nữa, đụng nữa tôi biết tôi nói là đúng mà. Là tôi nói các vị đấy đó, tôi có làm bài thơ đó, tôi thấy người ta lễ bái cái tôi làm bài thơ liền. Làm bài thơ anh đã sanh rồi em chữa sanh. Em vì dĩ kỷ quá đành thanh. Thế thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em. Cái bài thơ đó có ý nghĩa là cái người làm tượng, làm cái tượng Phật hay là tượng Bồ Tát hay là bất cứ tượng ông gì, cái người làm tượng là có trước, còn cái tượng mà được nâng ra đó, cái đó là có sau. Vậy thì cái người có trước là quyền huynh thế phụ á mà. À, có trước rồi ta sinh trước rồi ta anh chứ sao. Còn người có sau đó là em hoặc là thậm chí là con nữa cơ. Nếu mà sinh sau 18, 20 năm là thật là con nữa cơ. Còn nếu mà sinh sau thì là 1, 2 năm là mình mấy tháng thì thuộc về em rồi. Vậy mà em thượng lên trên bàn rồi, em nói em là cái bản ngã của em lớn lắm, em nói em là cái ông thần gì đó, ông thánh gì đó, ông tiên, ông thật gì đó, rồi bắt anh là cái người sinh trước em nó phải lễ bái, phải lại lục em, có phải là ngược đời không? Ai để quyền huynh lễ bái em, quyền huynh thế phụ thì mới phải, là bắt quyền huynh để lễ bái là người em. Đấy, cho nên nếu mình nói cái đó, thì nghe nó kỳ, người ta nghe người ta không chịu đó. Chứ thật sự ra cái người đệ tử Phật không quý trọng cái lễ bái bằng tượng cốt đâu. Niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Mà Phật đây là Phật tâm, Phật tánh, là cái đức tánh giác ngộ giải thoát của mình vốn có. Chứ còn cái bên ngoài đó, mình đi lễ kính, mình tưởng mình lại Phật chứ, thì thật là mình lại không có trúng Phật bao giờ. Mà tôi nói hoài chuyện đó thôi. Nhưng mà Phật tử nghe thì có nghe, mà nhớ thì ít rồi. Cho nên nói là tổ chức mà đúc cái bức tượng mà lớn là cao đó, rồi Phật tử bỏ tiền vô cúng dữ lắm mà. Mình làm bằng đồng thì lại là cúng còn dữ tận nữa. Cái đó không tốt. Cái đó không phải mình cúng Phật. Cúng Phật không phải cúng cái đó. Lại Phật cũng không phải là lại những cái tượng lớn, tượng cốt, rồi tượng có bỏ vàng ở trong, cũng không cần. Để học cái đó khó đấy. Thành ra mấy câu vậy thôi, lễ Phật giả là kính Phật đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Mấy câu đó học cho được là đã là tốt lắm rồi. Còn bằng không mình làm cực lắm. Này, thế thì tôi nói nãy giờ đó, nhắc nhở đó, gọi là nhắc nhở vậy thôi. Chứ hãy tôi nói mà nó đi sâu vô trong kinh điển mà thuộc về là đốn ngộ của Đại Thừa thì có vị nói là giảng cao, giảng xa, các vị cũng không chịu nghe. Rồi hãy tôi nói những cái chuyện mà gần gần, dễ dễ thì các vị nói tôi giảng sao nghe, nói tới nói lui nghe hoài mấy cái đó. Tôi biết sao tôi nói giờ. Cho nên bây giờ là cái việc làm này là của Như Nguyễn Trường Sư là làm chơi vậy trong cái tập thơ này nè. Làm chơi vậy đó. Ai bằng lòng nghe, ai không bằng lòng cứ cái là không nghe gì hết, cứ quăng, bỏ, xé, đốt, dục, banh không cần nghe cũng không có sao hết. Tuy nhiên là cái lòng của Như Nguyễn Thiền Sư ở đây là cũng có hy vọng muốn cho có người nghe, cũng muốn cho có người nghe. Nhưng mà bất đắc dĩ không có người nghe thì người ta quăng, người ta dục, người ta đốt, người ta bỏ gì đó, không sao hết. Nhưng mà trước sau như một, rất tội nghiệp, rất thương những người đệ tử làm đường lạc lối mà là không gặp được những vị minh sư hướng dẫn thì tu có tấm lòng lắm đó, rất có tấm lòng. Nhưng mà không có minh sư hướng dẫn thì tu sai mà không có đem lại kết quả. Cái đó là cái mà đối với Nguyễn Thị Sư là đau đó, đau nhói, đau xót. Thế thì bây giờ nói tới vấn đề trở lại là mình phải học về cái chuyển hóa, học về chuyển hóa ở trong đạo Phật. Thật ra thì câu chuyện mà của người Phật tử tại gia mà cần nó nhiều lắm. Nói về tiểu thừa cũng còn nhiều điều phải nói. Nói về trung thừa, về đại thừa nhiều cái cần phải nói. Thậm chí là nói cái nhân thừa, thiên thừa cũng còn cần rất nhiều cái phải nhắc nhở cho Phật tử nữa cơ. Cho nên là làm cái vai trò, cái nhiệm vụ của một người truyền bá chánh pháp nó khó lắm. Thế mình nói nó hợp căn cơ với Phật tử nhân thừa, thiên thừa thì cái người mà có cái trình độ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa ta chê. Còn hãy nói cho có bằng lòng với trình độ của những người có cái tư tưởng đại thừa thì những cái người nhân thừa, thiên thừa người ta nghe, người ta nói cái ông đó, ông nói cái gì giống như khùng điên, nói chuyện đâu đâu á, người ta không hiểu được. Cho nên là làm cái việc mà là một cái người mà hướng dẫn đệ tử Phật xuất gia tại gia đó, cái nghề đó đó, mình nói cái nghề đi cho nó rồi, cái nghề đó nó khó lắm. Khó lắm, nó không có đáp ứng được, không cho nhiều người bằng lòng hết được. Bây giờ tôi đọc cái bài, tôi nghĩ rằng là Phật tử mà muốn nhớ đó thì cứ học, cứ nghe đọc bốn câu thơ. Bây giờ tôi làm thơ là phần nhiều rồi, tôi làm bốn câu để mà trích đoạn đó mà. Để mà cô đọng lại từng ý để cho Phật tử dễ nhớ đó. Cho nên là phần nhiều là tôi làm bốn câu. Rồi thỉnh thoảng làm tám câu. Cũng bằng cái cách tôi gọi là làm thơ chơi á. Tôi đọc cái bài thơ này đây. Bài thơ này học về chữ quán. Trọng tâm của các bài hôm nay tôi nói đây là hướng dẫn Phật tử học về chữ quán. Thì 10 bài trước thì các vị học về chữ tham rồi. Bây giờ học về chữ quán. Quán chiếu thì tri, quán tưởng ly. Trong câu này nó có hai chữ, một là chữ tri, hai là chữ ly. Mà hai cái chữ này là tôi moi đầu ở trong kinh Duyên Giác á, chứ không phải khi không người nói được hai cái chữ này đâu. Trong kinh Duyên Giác á, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Doanh Thù dạy về chữ tri, mà dạy về cho Bồ Tát Phổ Hiền dạy về chữ ly. Tri quyển tức ly, bất tác phương tiện, ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Các vị Bồ Tát hỏi về cái phương pháp là để mà giải thoát giác ngộ của Đức Phật hồi xưa, muốn tu bằng cách nào? Đức Phật nói ta hồi đó là tu không có tu gì hết trơn. Ta tri vô minh như không qua. Ta chỉ cần là tư duy quán chiếu để ta biết được vô minh là không có gì hết. Nó như qua đốm giữa hư không. Do vậy mà ta gọi là đạt đạo, gọi là chứng đạo, gọi là, rồi diệt hết vô minh, gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ Như Lai chẳng có tu cái gì. Đức Phật trả lời cho ông Đại Trí Doanh Thù bằng cái câu đó đó. Ông Bồ Tát Doanh Thù nói bạch Thế Tôn, con muốn tu hành thành Phật giống như Phật đã thành vậy. Vậy chứ hồi đó Đức Phật tu bằng cái pháp gì mà Đức Phật được thành Phật? Chúng con bây giờ cũng muốn tu cái pháp mà của Đức Phật đã tu. Và Và Đức Phật đã được thành Phật rồi đó, con muốn học cái đó. Phật nói ta có tu gì đâu, không có gì hết. Lúc đó ta chỉ cần có cái biết thôi. Họ biết gì thì thế thôi. Nên ta biết là lại vô minh như qua đớm giữa hư không vậy. Rồi từ ta biết vô minh nó là không có gì hết, nó như qua đớm vậy đó. Rồi thì ta dạy gì mà ta nắm giữ, ta đi tìm tòi để mà nắm bắt cái qua đớm chi? Thế thì qua đớm này là qua đớm là nó là tự nó không có gì mà té ra thì ta buông bỏ nó hết, ta buông bỏ nó hết thì té ra là ta không có cái gì để ta nắm để ta giữ nó. Thì ta coi như là ta không có bị vô minh nó tác động mình. Ai người có trí mà thấy qua đớm lại mê qua đớm, rồi đam mê, rồi giữ gìn, rồi ôm ấp nó, bảo thủ nó. Nó là qua đớm cơ mà. Cũng như vậy, ta là người biết được vô minh như không qua, như qua đớm giữ không. Cho nên ta vĩnh đoạn vô minh, ta xa lìa trọn vẹn vô minh mà ta thành Phật đạo chứ không có tu gì hết. Đó là tri, chữ tri đó. Rồi Bồ Tát Phổ Hiền nói bạch Thế Tôn, con nghe cái đó con chưa hiểu lắm, bây giờ con muốn tu tiệm thứ tu tập, nói tu lần lần từng lớp, giống như là leo lên nhà lầu 3 tầng mà đi từng lớp vậy, chứ còn thang máy thì con không có sống nổi rồi, con có đi thang máy được. Cái mà cái điều như La dạy cho ông Đại Trí Dân Thù đó giống như là đi thang máy vậy đó. Cái tầng lầu 20 tầng hoặc là 50 tầng, 5 tầng mà đi thang máy nó đi có cái rẹp vậy đó, con không có thang máy. Bây giờ con muốn đi từng nấc như La Thế Tôn dạy cho con đi cái kiểu từng nấc thang. Đi có thứ lớp. Đức Phật dạy cho Phổ Hiền nó tri quyển là tức ly, mà ly quyển là tức giác. Ly được cái quyển là người giác ngộ rồi, là người đạt đạo rồi, còn chi cần chi mà phải tu nữa Phổ Hiền. Tri cái người mà biết giảng pháp như quyển là ly quyển rồi, cái người mà tỉnh thức biết rằng là cảnh mộng là người đó đã ly mộng rồi, mà cái người mà đã ly được mộng rồi thì là người đó thức rồi chứ còn tu hành gì nữa. Tri quyển tức ly bất tác phân biệt. Ly quyển tức giác, diệt vô tiểu thứ, ly quyển, biết quyển, ly quyển, thì là xong rồi, cần gì mà phải tu hành thứ lắm chi. Cho nên cái chữ tri với chữ ly đây là một câu này là thiền sư Như Quyển moi đầu ở trong, moi ở trong Đại Thừa Kinh Điển, Đại Thừa Tư Tưởng, chứ không phải chỉ không được câu vậy đâu. Thì tôi đọc cái bài thơ đó. Quán chiếu thì tri quán tưởng ly, tưởng tâm tưởng cảnh tưởng ông gì, tưởng đi với giọng gây nhân khổ, giải thoát bồ đề chẳng tưởng mơ. Đây, trong tâm của bài này là hướng dẫn cho Phật tử rằng là trên bước đường tu tập của mình, mình nên học quán. Một quán nó đi đôi với quán chiếu, thì cái quán đó là người đệ tử Phật nên sử dụng cái quán mà nó đi đôi với quán chiếu. Còn cái quán mà nó đi với quán tưởng á là hãy coi chừng. Và thật sự không có chừng gì hết, cần phải ly nó đi. Quán chiếu thì tri, vận dụng cái trí tuệ dùng để soi rọi, để quán chiếu, để nhận thức, để phân tích, để chọn lọc cái đúng, cái sai, cái chân, cái ngụy, cái tà, cái chánh. Thế thì dùng cái trí mà để quán chiếu, để soi rọi cái đó thì nên sử dụng. Ở đây gọi là quán chiếu thì tri, mà phải tránh sử dụng quán tưởng. Quán tưởng phải ly nó đi, Bởi vì quá tưởng nó có nó đi đôi hết mà. Tưởng đi với vọng thì nó gây ra cái nhân khổ, gọi là vọng tưởng. Tưởng phần nhiều nó đi đôi với vọng. Tôi nhớ một câu đối dùng cái chữ vọng nó hay lắm. Câu đối này là của một cái nhà Phật học trước kia, mà rút cái ý tứ của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một câu đối thật là hay. Câu đối này để coi. Tôi xin báo cáo với tất cả Phật tử gần xa đều biết, tôi bây giờ là coi như là phải thiền định tư duy nhiều lắm, chứ không là cái đầu mà trên 80 tuổi nó lạng quạng đó nha. Cái câu đối vậy nè. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Này, vô minh cứu cánh, vọng thành là chữ vọng hay lắm. Vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu thứ hai là tuyệt tướng triền căn, tự tha bất cách, giác tánh bổn lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Câu đó hay lắm. Tôi giờ tôi cũng đặt câu đối cũng nhiều câu đối cũng hay. Đặt được hết á, đặt câu đối cũng hay lắm. Cho nên những câu đối nó cũng có tác dụng nhắc nhở tốt, nó làm cho người ta dễ thuộc đó mà. Từ trần tục cảnh thì mình chạy theo cái cảnh của trần tục, nó sanh ra cái tướng, cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, thì bằng ngã pháp quạnh sanh. Chữ quạnh nó hay là cái chữ kia là, chứ quạnh đây có nghĩa là ngã pháp là cái tánh của nó không có tự tánh bao giờ, vậy mà nó có thể đột xuất, nó có thể tình cờ nó sinh ra cái ý niệm về chấp ngã, về ý niệm về chấp pháp, kêu bằng ngã pháp quạnh sanh, hay vậy đó. Mà cái này phải học chí án, phải có học chí án này mới thấy cái thú vị của nó, chứ không học chí án thì nghe nó không thấy cái sâu sắc của cái từ đó. Do mình chạy theo trần cảnh rồi cái ý niệm chấp ngã chấp pháp đó nó là cái không có, vậy mà nó quạnh sanh, nghĩa là nó tình cờ, nó bất chợt nó sanh ra. Nó sanh ra thì ý niệm chấp ngã chấp pháp nó tức là vô minh rồi đó. Mình sanh ra, mình khởi sanh ra cái ý niệm chấp ngã chấp pháp ở trên cõi đời này đó là mình đã bị vô minh đó. Nó tác động, nó hoành hành, cho nên mới nảy sinh ra ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Kiểu ngã pháp hoành sinh, vô minh mà vô minh nó đi tới dày đặc, tới cứu cánh. Vô minh dày đặc rồi thì nó vọng thành ra tham sân si mạng. Nó thành ra là tham sân si mạng là những cái thứ gọi là căn bản phiền não. Cũng gọi đó là tư hoặc. Vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp, đó là cái nghiệp hữu lậu đó. Cái nghiệp đó đó, cái nghiệp tham sân si mạng là cái tư hoặc đó đó, tư hoặc và kiến hoặc là nó làm cho mình lọt rớt mãi ở trong tam giới mà mình không ra khỏi tam giới được, gọi là hữu lậu nghiệp. Câu hay vậy. Tiểu tướng tiền căn, muốn ra khỏi cái hữu lậu nghiệp đó, chúng ta phải tuyệt tướng triền căn. Chúng ta phải đừng thấy tất cả, thấy núi sông đất liền, trời trăng mây nước, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Mà nghe tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Đó gọi là tuyệt tốn tiền cảnh, tự tha bất cách. Thế thì mình và cảnh, con người và cảnh vật, nhân sinh và vũ trụ, nó không phải là cái để gây đau khổ cho nhau, gọi là tự tha bất cách. Kinh Pháp Hoa Phật dạy, chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng. Các pháp chung cả hữu tình và vô tình, tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó vắng lặng. Thì động vật là con người, thực vật khoáng vật là ngoại cảnh, tự tha bất cách, nó đều là một pháp nhân duyên sanh tất cả. Nó không có cái nào làm đau khổ cho cái nào. Mà sở dĩ mà mình bị nó tác động đau khổ là tại vì nó quạnh, ngã pháp quạnh sao? À, nó tình cờ, nó bất chợt, nó nảy ra cái đó. Cho nên nó sinh ra cái vô minh cứu cánh thì nó mới vận thành ra tham sân si mạng, quy ra cái nghiệp thú lậu. Chứ mình bế quan, ha, mình chưa tuấn truyền căn, căn và cảnh. Mình thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả, gọi đó là tuyệt tướng tiền căn, được tự tha bất cách, thân tâm và cảnh giới đều không có tác hại cho nhau. Bởi vì con người có cái giác tánh, con người ai cũng có cái giác tánh, ai cũng có cái tánh Phật, giác tánh bổn lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Trong con người ai cũng có sẵn có cái đức từ, cái đức bi, cái đức hỷ, cái đức xả và cái đức kia bằng tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả đó, ai cũng có. Còn đối hay hết sức hay, cho nên mình học thuộc câu vậy đó, rồi mình tham thiền là mình nhớ câu vậy đó. Bất cứ là đi đứng hay nằm hay ngồi mà nhớ câu như vậy ứng dụng trong cuộc sống là thiền rồi đó. Chứ không phải là lừa cái chỗ nào đó mới tham, không cần, cũng phải đợi ngồi gốc cây cũng được, ngồi chầm hởm cũng được, bị chỗ dơ quá mà ngồi mà là sao ngồi kiếm già, ngồi bán già gì được, cứ ngồi chầm hởm cũng được. Mình nhớ những cái câu như vậy, câu đó là ta rút từ cái chất liệu của kinh, cho nên dầu là của một vị một nhà Phật học ta viết ra mà nhớ câu đó mà ứng dụng cũng là kinh rồi đó. Bởi vì kinh Đức Phật nói ra không có cái nào của riêng Phật cả, Phật nói những cái vốn có sẵn có trong vũ trụ bao la. Đức Phật là cái người tu thiền định, tu giới, rồi tu thiền định, từ tu giới tu định nó phát sinh ra trí tuệ, rồi nhận thức được cái nào cần thiết cho con người trong cuộc sống có an lành hạnh phúc. Đức Phật dạy cái nào nó có thể đem lại cái mọi nguyên nhân đau khổ cho con người, Đức Phật dạy bảo phải chừa. Phật là cái người giác ngộ, là biết được cái đó, biết được cái nào là nguyên nhân của đau khổ, dạy phải chưa, cái nào là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc, của giải thoát, của giác ngộ. Đức Phật dạy bảo làm cái đó, bà dạy bảo làm cái đó, bảo thực hành cái đó, bảo lấy cái đó, không phải cái đó của Phật, và bảo phải chừa cái đó, phải bỏ cái đó, đừng động tới cái đó, tránh cái đó đi, cái đó cũng không phải là cái của Phật. Học Phật là cái chỗ đó rồi, cho nên đừng có lại Phật mà xin ổng cái gì hết á. Phật không có cái gì để mình xin, Phật cũng có cái gì để cho mình đâu. Phật là cái người đi trước, biết con đường đó, con đường đi đó, từ đó đi tới đó, nó có những cái gì trở ngại, nó có cái gì, chỗ nào suôn sẻ cần phải đi, đi cái hướng đó, cái ngã đó, rồi chỗ nào cái gai trong hầm hố có thể xa sụp rớt đau khổ tránh. Đây, cho nên cái vấn đề là quán chiếu thì kia, quán tưởng thì ly, quán chiếu là vậy đó. Còn quán tưởng là phải ly, bởi vì quán tưởng là ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lòng. Câu đó đó, một câu đầu là đã mình thấy là phải tham đó, phải tâm thiền, phải lấy câu đó làm cái đề tài, làm cái đối tượng để tu di, để quán chiếu, tức là tu thiền định rồi đó. Cho nên thiền, tham thiền nó đi đôi với quán chiếu. Mà người có quán chiếu tức là người đó là tham thiền. Cho nên là tham thiền và quán chiếu là cái pháp môn tu của toàn bộ giáo lý Phật. Không có cái tôn nào ở trong đạo Phật, không có cái pháp môn ứng dụng thực hành nào trong đạo Phật mà rời cái tham thiền và quán chiếu ra mà gọi là tu đạo Phật trúng hết. Bởi vì đạo Phật đâu có biết mình lại Phật đâu, nếu mình đi lại không thì đâu có trúng gì ông Phật. Mà ngày nay thì Phật không có còn hiện tiền. Hiện tiền là có Phật cốt, Phật thêu, Phật vẽ, Phật đồng, Phật xi măng thì có. Còn Phật thật thì nó ở trong vũ trụ bao la, chỗ nào cũng có Phật. Mà cái đó thì người đệ tử Phật mà không có học thì đâu có biết. Không có biết. Không biết tôn trọng Phật, bất cứ ở đâu cũng đều là có Phật hết. Cho nên là có nhiều vị Phật tử đòi yêu cầu tôi là làm sao để tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm các vị học không có được. Các vị học Hoa Nghiêm là các vị phải phát cái tâm đại thừa của Đại Hạnh Phổ Hiền. Tu Phổ Hiền Hạnh mới học Hoa Nghiêm được. Còn các vị mà không có phát cái Hạnh Phổ Hiền là các vị không có tu được. Mà Phổ Hiền là gì? Hạnh Phổ Hiền là khi nào các vị nghĩa là nhìn đâu cũng thấy Phật. Và các vị quơ tay chỗ nào coi như cũng đụng Phật hết. Các vị thở không khí ra cũng đụng Phật luôn. Phổ Hiền là cái hạnh đó đó. Cái Hạnh Phổ Hiền là đi đâu cũng có Phật hết. Đi vô cầu tiêu, đi toilet nói tiếng Tây toilet, hay là đi vô restroom của Mỹ là Phổ Hiền cũng gặp Phật, nó cũng đụng Phật ở trong đó. À, cái tinh thần như vậy đó, là cái tinh thần đó là mới nghe Hoa Nghiêm mới nổi, nghe mới hiểu được kinh Hoa Nghiêm. Còn bằng mà phải đi tới chùa mới lại, phải lựa Phật lớn mới lại. Mà gặp Phật đồng thì cúng tiền nhiều, mà gặp Phật xi măng thì cúng tiền ít. Gặp Phật nhỏ thì coi thường, mà lại Phật lớn thì xích xoa vuốt tóc. Cái đó là vô phương, không có học kinh Hoa Nghiêm được. Hạnh Phổ Hiền là hạnh gì? Đây, tôi nói như vậy rồi tôi đọc biểu diễn các vị nghe thôi. Đây là chưa phải là chính gốc của kinh Hoa Nghiêm đâu nha. Nhưng mà là các vị tiền bối người ta trích đoạn của kinh Hoa Nghiêm thôi. Đây. Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biên lễ tận vô dư. Đây tôi nói bốn câu ra một câu kệ thôi đó. Sở hữu thập phương thế giới trung, phàm có thế giới chư Phật trong mười phương, ba đời, phàm có thế giới chư Phật trong mười phương ba đời, những bậc nhân sư tử. Chỉ nhân sư tử đó là chỉ cho Đức Phật đấy. Đức Phật là sư tử người ở trong loài người. Còn sư tử ở ngoài rừng thì nó là Chúa Sơn Lâm, còn Đức Phật là sư tử người ở trong loài người, sở hữu thập phương thế giới trong phàm có, trong thế giới trong mười phương, tam thế nhất thiết nhân sư tử. Những cái bậc mà nhân sư tử đó, ở trong ba đời và mười phương đó, ngã chỉ thân thanh tịnh thân ngữ ý, con dùng thân ngữ ý thanh tịnh của con ngã hữu thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, con lễ khắp, con lễ khắp, con lễ tận cùng hết từng ông Phật ở trong ba đời và mười phương. Đây ta lễ là lễ vậy đó. Chư Phật ở trong ba đời mười phương mà nó nhiều như cái số cát bụi của thế giới, chư Phật mười phương ba đời vậy, bao nhiêu Đức Phật vậy, con lễ kính hết. Cái câu đó, câu đầu đó thôi đó. Sở hữu thập phương thế giới trung tâm thế nhất 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 thiết nhân sư tử, ngã di thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biên lễ tận vô dư. Con lấy thân ngữ ý thanh tịnh của con lễ khắp ba đời mười phương chư Phật ở trong vô lượng thế giới như vậy mà lễ hết không còn bỏ sót một ông nào. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên là Phật ở trong ba đời mười phương này không có chỗ nào không có. Mà tu cái hạnh phổ hiền thì lại Phật là lại vậy đó. Chứ không phải lại 5 ông, 3 ông, 10 ông, 2, 30 ông ở trong một cái chùa. Lại vậy nhẩm gì? Hạnh phổ hiền là lại Phật cái bằng bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới bao nhiêu, mỗi một cái thế giới của Phật vậy đó, nghiền nát là thành vi trần, ra thành bụi, mà mỗi một bụi vậy là kể là một ông Phật, mà phổ hiền phải lại hết. Như vậy là trong kinh Hoa Nghiêm cho biết rằng là Phật á, không có chỗ nào không có đó. Lại như vậy đó ta gọi là lại về pháp thân Phật đó. Pháp thân Phật không có chỗ nào không có. Nó giống như là dưỡng khí ở trong không khí. Ở chỗ nào có không khí, chỗ nào có không gian thì chỗ đó có dưỡng khí. Nên là mình nói trong cái phạm vi mượn cái bầu khí quyển của quả địa cầu mình ở đây để mà nói. Hay chỗ nào mà mình thấy có trống là chỗ đó có dưỡng khí. Cho nên chỗ nào là sinh ra con người hay là con vật mà sinh ra thì đều là thở được hết, sống hết rồi. Là tại sao? Là tại vì là chỗ nào cũng có dưỡng khí. Hay chỗ nào có không khí là chỗ đó có dưỡng khí. Mà có loài động vật thì nó cần dưỡng khí, nó thở. Cho nên bất cứ là đâu sinh ở ngoài thành thị, hay là sinh ở trong thôn quê, hay là sinh trong hang, trong núi, trong rừng gì, hay sinh ra là thở được, là sống, là khóc, que que, là nuôi lớn hết. Là tại vì nó có không khí đầy hết. Cái pháp thân của Phật cũng vậy. Nói về Phật mà Phật pháp thân á, là cái câu mà thường thường các vị lại sắp nói, có cái câu chót á, Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, đánh chuông cái bò nghe lại xuống đó. Là cái câu đó là lại cái bộ pháp giới tạng thân ở trong pháp giới, ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, chỗ nào cũng có Phật A Di Đà đó. Thật ra lại là 108 lại mà chơi, chứ cuối cùng là lại một ông một. Để nói lên một ông một, mà kỳ thật là ông đó đó là tất cả ông ở trong một ông đó. Mà ông đó đó thì trong pháp giới chỗ nào cũng có thân của ông đó hết. Đó là lại gì gọi là pháp thân Phật. Thế chỗ nào có cảnh, có vạn pháp thì chỗ đó là có Phật. Bởi vì cái tánh của vạn cảnh, cái tánh của vạn pháp là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh. Cho nên là chỗ nào cũng có thân Phật hết. Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Để khi mà nói tới câu đó là vài bữa rồi tôi sẽ đi tới cái chỗ mà tôi chỉ cho các Phật tử thấy rằng là gọi là tu tịnh độ, gọi là niệm Phật A Di Đà tu tịnh độ, các vị cũng vẫn là tu thiền đấy. Tại các vị không biết, người ta không nói cho các vị, người ta giấu nghề đó. Chứ tất cả người tu đạo Phật đều phải tu thiền. Người ta nói cái môn tu nào đó mà không có tu thiền là người ta giấu nghề của các vị đó. Ta không bán đồ hết đồ tốt. Đồ tốt ta giữ lại. Ta bán cái đồ dẫm dẫm tiền nào của nấy. Đồ tốt ta giữ lại. Chứ còn tu tịnh độ cũng vẫn là phải tu thiền thôi. Cũng như tôi nói nấu đồ ăn của Campuchia, của Lào, của Việt Nam, mà của đồng bào thượng, người Cho Ro, người Ba Na, người Thái, người Miền gì đều là phải có muối mới được. Không có muối là không bao giờ nấu thực phẩm để cho loài động vật con người ăn được. Con người là động vật cao cấp trong vũ trụ này đều phải ăn có muối. Cái chất nó kỳ lạ vậy đó, không có dân tộc nào không ăn muối mà sống nổi. Người ở trên miền thượng mà thiếu muối là phù thủng, là bệnh hoạn hết. Cho nên là dân tộc nào cũng ăn muối. Thì các pháp môn tu nào trong đạo Phật đều là phải có thiền định hết. Bởi vì có thiền định nó mới có trí tuệ. Không có thiền định là không có trí tuệ. Chỗ đó là cái chỗ phải để ý, là phải là khách quan mới được à. Chứ các vị bảo thủ là không được đâu. Các vị nói thầy tôi dạy tu tịnh độ để giảng sanh cực lạc của thế giới, cực lạc của Đức Phật cái gì đã ở phía mặt trời lặn. Mà cái ông này ông nói gì? Ông nói là không có cảnh tịnh độ của Phật Di Đà riêng, thành ra tôi không chịu ông này. Không chịu thôi. Thì kiến với Đức Phật có cái ranh giới đó mà chịu. Rồi ít bữa rồi ông Phật đó ông chiêu mộ nhập ngũ đầu quân đi quánh giặc với nước khác. Thì ráng đi với người ta. Chứ hả, có ranh giới là có quánh giặc à? Là năm nay chưa quánh giặc thì 10 năm sau, 2, 3, 4, 10 năm sau cũng có quánh giặc. Hả, có ranh giới là có đánh giặc à? Mà nếu ông Phật Di Đà mà có ranh giới đó thì là ít bữa là ông ra lệnh, nghĩa là kêu bằng gì đó, kêu bằng nhập ngũ ha. Thì lên đó rồi đi nhập ngũ với người ta. Chứ còn tịnh độ là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Chứng pháp giới đây là chỉ cho không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà không có phải phía mặt trời lặn gì hết. Cái đó tôi sẽ nói sao, và tôi đủ sức nói việc đó theo ý tứ của kinh điển cộng với cái hiểu biết của khoa học ngày nay, tôi đủ sức nói cái điều đó. Còn các vị không nghe là chuyện đó của các vị thôi. Tôn trọng tự do tín ngưỡng mà, tôn trọng nghĩa là gì đó, dân chủ mà. Ai muốn hiểu thế nào hiểu, ai muốn nói kiểu sao nói theo cái kiểu bằng lòng của mình. Không ai có quyền rầy việc đó, gọi là tự do dân chủ. Còn tôn giáo thì mình tu theo cái tôn giáo của mình, gọi là tự do tôn giáo. Còn cái đức tin của mình gọi là tự do tín ngưỡng. Cho nên là mọi người đều có quyền nghe theo cái tôn giáo của mình, mọi người có quyền tu theo cái tín ngưỡng của mình, mọi người có bằng lòng theo cái tự do dân chủ của mình. Thành ra cái đó thì khó lắm. Thì cái khó đó thì xưa Đức Phật Thích Ca cũng bị khó rồi. Cái khó đó thì xưa Đức Giê-xu cũng bị khó rồi. Bởi vì Đức Giê-xu đâu có phải dạy mọi người cũng tin Chúa được hết đâu. Những người tin Chúa người ta quý hết sức Chúa, nhưng mà có những người khác thì họ không chịu tin Chúa thì cũng đâu có sao. Tự do tín ngưỡng mà, tự do tôn giáo mà. Đạo Phật Thích Ca là tu giới, tu định, tu tuệ, dạ tu cái đó cũng phát sinh trí tuệ tốt lắm đấy chứ. Nhưng mà đâu phải ai cũng bằng lòng tu đâu. cũng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận mà. Chẳng hạn như đạo Hồi bây giờ đông dữ lắm đó, thì người ta cũng phát huy cái đức tính tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do dân chủ của người ta. Vì vậy cho nên là những cái điều mà của tôi nói đó thì là bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì bỏ, chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi. À, bây giờ trở lại vấn đề cái bài thơ ha. Quán chiếu thì tri, quán tưởng thì ly. Quán tưởng nè, quán tưởng là dùng tâm tưởng, dùng tâm tưởng tượng một cái đối tượng không có thật. À, để ý cái chữ quán tưởng là vậy đó. Còn quán chiếu là dùng trí soi rọi một cái đối tượng, một cái pháp, hoặc là tâm, hoặc là cảnh, để nhận thức và phân biệt qua cái lý trí tận cùng vô thượng, rồi sau đó đó là mới chấp nhận là chân lý. À, quán chiếu là vậy đó, dùng cái trí soi rọi, soi rọi một cái vấn đề gì đó, một cái chân lý nào đó mà những cái điều nào đó Phật dạy trong kinh, hoặc là người đời nói, cũng lấy cái pháp của người đời nói, người đời đặt ra, nhưng mà vẫn dùng cái trí coi cái lời nói của người đó nói, rồi lời nói đó của ông thần ông thánh nào đó nói, hoặc lời nói đó của ông Phật nói, vận dụng cái trí của mình rồi tư duy và quán chiếu mà soi rọi, mà phân tích, khi mà thấy nó đúng rồi đó thì mới chấp nhận đó là lẽ phải, đó là lẽ thật, gọi đó là chân lý. Đó là công dụng của quán chiếu là vậy đó. Thí dụ như như Phật nói giả pháp là do nhân duyên tương quan tác động mà hình thành, mà sinh ra, thì dựa trên cái lời giải đó coi có phải là thật sự là do nhân duyên nương giá hòa hợp nhau mà sinh hay không. Tôi nói thí dụ như tôi có làm một bài thơ như thế này ha. Sương lạnh ẩn trời xanh hiểm hiện, cái đề tài là sương lạnh Tây Nguyên. Cái đề tài của bài thơ này là sương lạnh Tây Nguyên. Sương lạnh ẩn, trời xanh hiển hiện. Sương đi đâu lạnh chuyển về đâu, vàng vần hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Để bốn câu đó, mình lấy thử bốn câu đó, mình gọi là tư duy, mình gọi là tham. Rồi quán, mình tham qua mấy câu này ta muốn nói cái gì. Sương lạnh ẩn thì trời xanh hiển hiện. Ngược lại nếu mà sương mà nó phủ kín cả vùng Tây Nguyên này thì trời xanh không có, không còn là trời xanh nữa. Đây là một vấn đề mà cái bài thơ này là ta tạo cái điều kiện để cho mình thiền định đó. Sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện. Vậy thì trời xanh hiển hiện là khi nào sương lạnh ẩn? Ngược lại khi nào mà sương lạnh mà nó hiển thì trời xanh phải ẩn. Đấy, câu đó mà đều đem qua mà tư duy và quán chiếu tâm mình cũng vậy đó. Hễ phiền não vô minh mà nó hiển hiện á, vừa tham vừa sân vừa si vừa mạn vừa nghi, nó đặt xếp trong cái thời gian đó, thì cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú, cái Phật tri kiến, cái cái Như Lai viên giác diệu tâm của mình là mất đó nha. À, cái ý người ta nói vậy đó, cái bài thơ đó ý ta nói vậy lần đó. Như Lai viên giác diệu tâm của mình vốn có, thật tánh của mình vốn có, tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình vốn có, thể tánh tịnh minh của mình vốn có. Vậy mà hễ tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não đặc sanh mà nó hiển lộ ra đó, thì cái Phật tánh, cái kiến Phật, cái đức thường là ca tịnh kia nó tự mất rồi. Ờ, xung lạnh ảnh trời xanh hiển hiện. Nhưng mà rồi xương lạnh nó ẩn rồi sinh hiển. Rồi có lúc thì khi mà trời sinh hiển hiển hiện thì là xương nó hỏi chứ nó đi đâu. Xương đi đâu, lạnh chuyển về đâu, xương về lạnh nó chuyển nó đi đâu. Đâu ai biết nó đi đâu. Vân hồng tỏa khắp mặt cầu, tức là mặt trời lên đó, thì nhớ xuân nhớ lạnh biết đâu mà tìm. Có nghĩa là mù sương và cái tánh lạnh của sương, của lạnh, không có tự tánh. Và sương lạnh đó là những cái biểu hiện bất thường. Phải có nó là thì cái bầu trời xanh ngăn ngắt kia tự ẩn, tự mất, mất mà người ta không còn mất. Và khi có sương có lạnh thì thấy dường như mất. Rồi khi mà mặt trời lên, vầng hồng lan tỏa mặt cầu, mặt trời lên thì sương nó đi đâu, nó về đâu, đố ai tìm có. Rồi bây giờ nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm, tìm đâu cho có sương và lạnh đây. Vậy mà rồi á, chiều nay hoặc là đêm mai sương lạnh sẽ hiển trở lại nữa đó, sẽ hiển trở lại nữa đó, trời xanh vẫn phải bị ẩn bị mất nữa đó. Rồi có lúc trời xanh hiển ra thì vầng hồng lên tỏa sắc mặt cầu, mình muốn tìm sương tìm lạnh là tìm không có. Đó là để tập cho thiền giả, cho hành giả tư duy quán chiếu bằng cái cách gọi là tham, gọi là quán là vậy đó. Cho nên cái tập thơ này là cả moi cả kinh điển và moi cả cái đầu óc của Như Nguyễn Thiền Sư đưa vô cái tập thơ gọi là chơi, chứ không có đơn giản thế nào. Người đệ tử Phật là có tham thiền, có quán chiếu sẽ được lợi ích rất là lớn. Vầng hồng phá khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh biết đâu mà tìm, để nói lên là cái lý duyên sanh như quyển là vậy. Biết đâu mà tìm. Sương lạnh đánh hư sanh ảo diệt, tướng lạnh hư mà thực mới màu. Sương và lạnh là cái tánh hư sanh ảo diệt, tức là sanh diệt một cách hư ảo. Hư ảo nhưng mà lạnh thiệt, không có áo lạnh là chết đấy. Không có khăn trùm đầu là sổ mũi rồi cảm rồi chết luôn đó. Mặc dù nó là hư sanh ảo diệt, hư sanh ảo diệt là mình dùng cái từ đảo ngữ, chứ còn nó là thật sự là sương và lạnh đó, nó sanh diệt một cách hư ảo. Nó sanh diệt một cách hư ảo nhưng mà có thể làm chết người được đấy. Sương lạnh hư mà thật mới màu chứ, mới màu nhiễm chứ. Không biết tìm nó ở đâu cái tức lạnh, cũng như sương tìm không ra khi mặt trời lên. Vậy mà thật, vậy mà lúc nó lạnh, nó làm người ta có thể chết thiệt, chết cống á. Ở các cái nước mà lạnh nhiều là chết cống luôn, tôi gọi là chết cống á, cống người ra rồi chết. Còn như ở liễu đường ở chỗ này đây là, mà nếu mà không cảnh giác mà để cái đầu mà không có đội mũ cho kính ha, là bước ra ngoài cỡ 15 phút là sổ mũi sò sò liền á.
Cho nên muốn ra ngoài là phải phải trùm cái đầu cho khá kín, mà thậm chí là có lúc phải kéo cái mũ lạnh đó cho nó trùm cái lỗ mũi nữa cơ, chứ không nó hít cái hơi thở vô nó cũng sổ mũi sùng sục á. Giống như cái khẩu trang người ta phải bịt luôn cả lỗ mũi chứ không là sổ mũi sùng sục ấy. Mà sổ mũi không rồi nó chịu không nổi rồi là buộc lòng vô là phải lấy cái đồ nóng mà khà vô trong cái trán, rồi phải thở bằng cái hít cái hơi nóng vô. Hơi nóng mình biết rằng nó bị là tan bớt đi cái dưỡng khí do cái khí carbonic đó ha. Nhưng mà buộc lòng phải hơ thôi, phải hơ mạnh vô nó còn bằng không nó sổ mũi. Thế thì tốt là nơi mà thật đó chứ. Thật hư hư thật giống nhau, bằng nhau, cân nhau. Lấy gì làm thật mà lấy gì làm hư. Hư và thật danh từ đối đãi, còn vô minh là còn cái thị phi. Cho nên vấn đề thật và hư, hư và thật, vấn đề có và không, không và có, vấn đề sương lạnh với trời xanh đó là vấn đề đối đãi. Thật hư, hư thật bằng nhau. Lấy gì làm thật, lấy gì làm hư. Hư và thật chẳng qua là danh từ đối đãi. Hễ còn vô minh là còn cái thị cái phi. Đó. Thế thì là cái bài hôm nay mà tôi đưa cho các vị xem đấy là để học về cái chữ quán. Bữa nay chưa hết, giảng bài này chưa hết. Chưa hết. Nếu mà mình đi sâu đó để mình nghiên cứu chi tiết là bữa mai, bữa sau sẽ nói tiếp. Thế thì bây giờ nãy giờ là một tiếng mấy rồi. Bây giờ tôi nói tiếp thêm một chút nữa đây. Hồi nãy tôi giới thiệu về chữ quán chiếu nè. Bây giờ chữ quán tưởng này nha. Quán tưởng là gì? Cái bài thơ là quán chiếu thì tri, quán tưởng thì ly. Mà quán tưởng á là dùng tâm tưởng tượng một đối tượng không có thật. Ví dụ tưởng tượng đánh bề trên, đồng bào Việt Nam ta đó, những người mà có tín ngưỡng, chứ những người mà không có tín ngưỡng thì ta không có tưởng gì trọi đó. Cho nên cũng có một cái thành phần ta không có đạo gì hết đó. Cho nên ta không hề có tưởng tượng. Cái đó nó cũng có cái lợi, cũng có cái hay, mà có khi nó cũng có cái hại. Những người đó ta không có đạo gì hết, ta không tưởng tượng ông gì hết, cái ông bề trên gì ta không cần. Còn những người mà có tín ngưỡng gì dễ tin á, thì ta tưởng tượng những cái ông không có thật. Ví dụ như ta tưởng tượng cái đất bề trên, mà bề trên thì không biết là ông gì. Hoặc là cái đấng tối cao. Đấng tối cao đó thì cũng biết cái ông đó ra là sao, mà tự mình tưởng tượng ra có một cái đấng tối cao để cho mình tin, để mình lại, để mình quý, để mình thờ vậy. Đó là cái đó là tưởng tượng đó nha. Đấng bề trên của mình, đấng tối cao. Hoặc là đấng thiêng liêng. Thiên liên rồi cái đấng đó ở đâu, lý lịch ở đâu mình cũng biết, ai sinh ra, ai cho phép, ai bầu cử mình cũng không biết. Vậy mà cái người có tín ngưỡng người ta thường đặt ra cái đấng bề trên, cái đấng tối cao, cái đấng thiên liên. Mà những cái đấng đó từ xưa tới nay không ai thấy và cũng không ai biết. Đó là một cách tưởng tượng của những người có tôn giáo. Còn như những người mà không có tôn giáo là như là tưởng tượng như người yêu ở trong mộng. Ở có người cái tuổi mới lớn lên nó yêu dữ lắm.
cái người đó mình không thấy, vậy mà có khi trong mộng mình thấy mình yêu một người nào ở trong mộng đó, mà cái người thật thì không thấy. Rồi cũng có khi mình thấy cái hình bóng của cái người yêu đơn phương của mình tưởng tượng người yêu đó, mình gần gũi người yêu đó, mình tha thiết yêu ở trong mộng, vô là yêu đơn phương. Thì tới chừng thức giấc mộng ra đó thì cái người yêu đó không có, vậy mà ngủ thì thấy có. Đó là tưởng, do tưởng tượng đó. Rồi cái hình ảnh của chư Phật, của chư Bồ Tát. Quán tưởng là cái chỗ mình ngồi, chỗ mình ngủ, chỗ mình sinh hoạt, mình nằm đó, không có tượng Phật và Bồ Tát. Vậy mà mình quán tưởng đó nha, là thấy có Phật, thấy có Bồ Tát. Thì thấy cái tượng, cái tướng của Phật, của Bồ Tát nữa. Cái đó là gọi là quán tưởng đó. Thì cái đó phải ly đi. Cái bài thơ này, quán chiếu thì tri mà quán tưởng ly, phải ly cái quán tưởng. Hết giờ rồi, thôi thì ngồi ở đây, lần sau sẽ nói tiếp. Lần sau sẽ nói tiếp, hết giờ rồi. Xin chúc các Phật tử cởi mở được cái tà kiến, cái kiến thủ, cái giới cấm thủ kiến, thì mình mới nghe được những cái gì mới mẻ mà từ trước mình chưa nghe. Cho nên mình bảo thủ cái ý kiến chấp thủ của mình đó, thì mình không nghe được cái mới. Tôi nói vậy thôi, chứ còn thật sự tôi cũng chưa bao giờ hy vọng rằng các vị phải nghe tôi và các vị bỏ đi cái lời dạy của các vị khác. Không bao giờ tôi có ý niệm đó. Tôi chỉ hy vọng các vị phải khách quan nhận thức trong vấn đề nghe cái gì của ai đó nói. Chứ bằng trong đạo Phật gọi là văn như tư, tư như tu. Tôi chỉ cần hy vọng tới đó thôi. Xin chào toàn thể quý Phật tử gần xa, và chúc các vị thân tâm thường lạc, Bồ đề tâm kiên cố.